Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Thầy, hôm nay toàn thể tăng ni hàng môn hạ của Thầy có duyên sự xin được đầu thành đảnh lễ phát bạch Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Thầy, hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm Canh Thìn, toàn thể tăng ni hàng môn hạ của Thầy ở thường chiếu, các chiếu và các nơi, chúng con đã được Thầy từ bi chỉ giáo chúng con như pháp an cư. Và hôm nay là ngày Phật hoan hỷ, chúng tăng giải hạ, toàn thể chúng con qua 3 tháng an cư được sự chỉ giáo của Thầy đều nỗ lực tu hành và mỗi mỗi phấn khởi đối với pháp tu và ghi nhận được những lợi lạc cho chính bản thân của mình. Kính bạch Thầy, chúng con nỗ lực công phu theo sự chỉ giáo của Thầy, và càng công phu chúng con càng ghi nhận cái thâm ân của Thầy đối với toàn thể chúng con to lớn vô cùng. Hôm nay trong ngày vui lớn này, toàn thể chúng con đồng về đây quỳ dưới chân Thầy và xin thành kính dâng lời chúc thọ Thầy. Chúng con kính chúc Thầy được nhiều sức khỏe, Thầy sống lâu để hoằng dương Phật pháp, giáo hóa chúng sinh và dìu dẫn chúng con trên phước đường tu hành cho được viên mãn. Kính bạch Thầy, cũng nhân ngày hoan hỷ này, toàn thể chúng con đều hướng về Thầy, nhất tâm đợi chờ được sự chỉ giáo của Thầy trong ngày Phật hoan hỷ, cuối mong Thầy từ bi. Hôm nay nhân ngày giải hạ xong, tăng ni trở về đây để chúc mừng thánh tuế cho tôi, cũng như mừng nhau đã tăng thêm một tuổi hạ, nên rồi xin ra đây để đảnh lễ chúc mừng. Tôi hoan hỷ hứa khả. Vậy thì tất cả tăng ni đứng dậy, rồi sau đó tôi sẽ có một lời nói chuyện với tất cả tăng ni.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trên Thầy đã từ bi chứng minh hứa khả cho chúng con rồi, chúng con xin chí thành đảnh lễ cúng dường.
Ngồi xuống. Cùng tất cả tăng ni và Phật tử, hôm nay là cái mùa an cư năm 2000, thì tôi có ít lời trước là chúc mừng tăng ni qua mùa an cư được an vui, chư tăng chư ni qua mùa an cư được bình yên vui vẻ. Đó là một cái kết quả tốt. Và tôi nhắc lại
lành an cư này đối với các cái thiền viện chúng ta là cái lành an cư thứ 30, tức là năm 1970 là chúng ta có bắt đầu an cư ở tại chân không. Tới nay là 2000. Như vậy thì trong 30 năm đó, từ con số an cư tại chân không chỉ vỏn vẹn 10 người thôi. Giờ đây an cư năm này tất cả thiền viện tụ hội về thì có thể 400-500 người. Như vậy để thấy đứng về số lượng, cái số tăng ni càng ngày càng đông, càng ngày càng nhiều. Đứng về mặt đạo lý thì từ con số rất khiêm nhường 10 người của thời xưa, bây giờ đông đảo như thế này, 10 người thời xưa tu hành cho đến bây giờ 500-700 vị tu hành, thì nếu cái đường lối tu của chúng ta nó không có lợi ích, nó không có sự an lạc, thì chắc rằng không thể nào được sự hưởng ứng đông đảo như vậy. Ngày nay được đông đảo, mọi người đều hoan hỷ tu hành, thì để chứng minh rằng con đường của chúng ta đi rất là hợp với cái tâm cầu tiến tu hành của tăng ni, và hợp với cái lòng muốn tập tu tiêu diệt phiền não dần dần của Phật tử. Cho nên mỗi năm qua là cái số tăng ni Phật tử đều tiến lên đông đảo nhiều hơn. Đó là một cái lẽ thực mà không ai chối cãi được. Như vậy được đông đảo tăng ni đó là một cái vui, nhưng mà tôi cũng có một cái lo. Lúc nào cũng vậy, càng đông thì cái số tạp ở trong đó cũng càng nhiều. Vì vậy mà mong rằng tất cả tăng ni trên đường tu được sự hướng dẫn của tôi và các chư vị lớn ở trong các thiền viện, thì quý vị phải luôn luôn tự chỉnh, tự kiểm lại mình. Qua một năm hay nói gần là qua 3 tháng an cư, những cái gì ưu thì chúng ta cố gắng làm cho nó tăng trưởng, cái gì khuyết chúng ta cố gắng làm cho nó tiêu mòn, đừng để những cái dở nó còn lẫn lộn ở trong cái số người tu hành đông đảo này. Nếu số đông đảo mà cái dở nó nhiều thì đó là một cái cớ để làm cho nó suy yếu, đường lối tu càng ngày nó càng dở tệ hơn. Cho nên mong tất cả tăng ni phải cố gắng tự kiểm, tự nhận cái hay, cái dở mà mình đã thu thập được trong mùa an cư rồi, để rồi mình loại trừ cái dở, nuôi dưỡng cái hay, để cho sự tu càng ngày càng tiến, đạo đức càng ngày càng thâm hậu. Như vậy mới là xứng đáng con người tu hành cầu tiến, cầu giải thoát sinh tử. Đó là lời tôi nhắc nhở chung. Gần đây trong khi tu, nhìn lại giáo lý, tôi có 1-2 nét thấy khác hơn hồi xưa. Thì những cái thấy hay đó tôi không có thể im lặng được, mà phải nói lên cho tất cả tăng ni biết. Bởi vì cái vô thường nó không có cho mình biết trước, cho nên cái gì thấy nó là hay thì phải nói rõ cho mọi người thấy, trình bày đầy đủ cho mọi người hiểu, để sau này quý vị tu không còn có cái lầm lẫn, hay là không còn những cái hiểu nó mơ màng, không chính xác nữa. Như vậy thì tôi sẽ nói với tất cả quý vị nghe hai cái từ mà lâu nay ở trong nhà Phật chưa có một cái quyết đoán rõ ràng. Chúng ta thấy, chúng ta đọc những sách vở, dường như nó có một cái lẫn lộn mà không ai dám quyết đoán. Hôm nay tôi sẽ quyết đoán cho quý vị thấy rõ hai cái từ đó, vì hai cái từ này là cái then chốt của sự tu. Nếu chúng ta không quyết đoán được thì sự tu chúng ta cũng khó mà tiến được. Hai từ đó là gì? Một là tánh không, hai là chân không. Vì lâu nay người ta cứ lẫn lộn tánh không, chân không, giảng hồi cái nó trùng nhau, nó gặp nhau. Như tánh không thì có nhiều vị nói rằng khi mà mình đạt được tánh không thì sẽ có vô số những cái nhiệm màu, những cái lạ nó hiển hiện, tức là tánh không mà diệu hữu, giống như chân không diệu hữu vậy. Thành ra như vậy thì khiến cho cái người hiểu không biết chân không là cái gì, tánh không là cái gì, chưa có xác định được. Giờ tôi thứ tự mà để nói cho quý vị nghe. Nhưng mà khi bắt đầu vào câu chuyện này thì tôi rất là thấm, rất là quý kính cái lời tán Phật khi chúng ta bắt vào tụng kinh: vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Đọc đi đọc lại cái lời này, tôi càng thấm, càng thiết tha và càng quý kính vô cùng vô tận. Những cái lời đó là cái lời tán hết sức là chân thành, tán rất là đúng với lẽ thật, mà chúng ta nhiều khi cũng không có quan trọng. Tại sao vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp? Tức là cái pháp của Phật nó sâu xa, không thể cùng tận, không thể lường được. Nó là cái pháp hết sức là nhiệm màu, hết sức là vi diệu. Cái pháp đó tại sao nó cao sâu lắm vậy? Đó là cái tánh không, đó là cái chân không. Như vậy tánh không là thế nào? Trước hết tôi thứ tự nói về tánh không, phân tích kỹ cho quý vị thấy. Bởi vì khi nói tánh không á thì chúng ta phải nhớ cái chữ tánh không duyên khởi. Còn khi nói tới chân không á thì chúng ta phải nhớ chân không diệu hữu. Hai cái từ đó phải nhận cho thật kỹ: tánh không duyên khởi, chân không là diệu hữu. Như vậy tánh không là cái gì? Tức là cái thể tánh của tất cả pháp. Cái thể tánh của tất cả pháp nó là không. Duyên hợp thì sinh ra muôn pháp. Cho nên nói rằng tính không duyên khởi. Như vậy thì cái tánh không đó nó thế nào, nó ra sao, làm sao biết nó? Bây giờ tôi đặt câu hỏi quý vị tự nghiệm. Thí dụ đây là cái bàn, đây là hư không. Như vậy cái bàn là hữu, hư không là không, phải không? Cái bàn này là có, cái trống rỗng này là không. Như vậy thì cái tánh không có phải là cái hư không trống rỗng này không? Vậy chứ nó cái gì? Bởi vậy cho nên trong nhà chùa lâu nay hay nói cái câu, nói rằng thà là chấp có bằng núi Tu Di, chẳng nên chấp không bằng hạt cải. Như vậy thì chấp có thà là nó cái gì cũng có hết, có tội, có phước, có thiện, có ác, có hết, mà chấp đó bằng núi Tu Di không sao. Còn nói không, chấp không bằng hạt cải thì quả không tội, không phước, vân vân. Như vậy là tại vì cứ nhìn có là cái hiện tượng của các tướng duyên hợp, có hình, có tướng, không là cái trống rỗng này. Như vậy cái tướng có, tướng không này, chúng ta biết nó qua cái gì? Qua cái nhìn của mắt, phải không? Con mắt thấy đây có, con mắt thấy đây không, phải không? Như vậy thì trong cái có này chúng ta cho là có thiệt, trong cái không này chúng ta cho là không thiệt, phải vậy không? Có phải đây là thật có, đây là thật không không? Chắc trăm người như một, đây là thật không, đây là thật có. Đó là cái nhìn thô thiển của con mắt. Không có cái gì thật có, mà cũng không có cái gì thật không. Sao vậy? Trong cái bàn này chúng ta nói có, nó có, chúng ta cứ ngỡ rằng nó có bằng một cách khít khao, chặt chẽ, không có hở, không có trống, cho nên nó là có. Còn trống rỗng này cho nó là không. Nhưng mà sự thật trong cái này nó có không không? Nếu dùng kiến hiển duy trình 2-3 ngàn phần để mà nó to lên thì thấy trong cái có này nó có trống không? Trong cái có mắt chúng ta thấy nó vẫn có hở trống. Hở trống tức là có cái không. Trong cái không này nó thật không không? Nếu nó thật không thì chắc mình ngồi đó chết ngộp hết. Phải, còn không khí, còn bụi, còn ố, đủ thứ, phải không? Vì nó vi tế quá tầm mắt, chúng ta không thấy, nói nó là thật không. Như vậy thì cái này nói thật có là chưa phải đúng, cái này nói thật không cũng chưa phải đúng. Như vậy thì cái có và cái không này, nếu chúng ta hiểu theo cái nghĩa nông nổi cho có thật và không thật á, thì đó đối với nhà Phật là biên kiến, là chấp một bên chứ không có lẽ thực. Mà hiện giờ chúng ta nói có không đều nặng ở trên cái phần hình thức là có, không hình thức là không. Mà hình thức là mắt thấy, không hình thức là mắt không thấy. Rồi có một cái nhìn nó vi tế hơn, thâm hậu hơn, thì người ta biết rằng trong cái không, trong cái có vẫn có cái không ở trong, trong cái không này vẫn có cái có ở trong. Như vậy cái người ta cắt nghĩa sắc tức thì không, là trong cái sắc này nó có những cái trống không. Trong cái không, không tức thì sắc, trong cái không này còn có bụi bặm, tức là có cái có. Như vậy sắc tức thị không, không tức thị sắc đó. Ta cách nghĩa vậy hay chưa? Ví dụ con người mình, trong con người mình, nó là một con người nghĩa là liền lặng, khít khao, không có một lỗ hở, hay là nó có trống hai lỗ mũi. Nếu mà nó không trống thì chắc mình cũng hết thở. Cái miệng nó không trống thì chắc mình nhịn ăn, phải không? Như vậy thì nó có trống, lỗ tai, lỗ mũi, tất cả ở trong nó luôn luôn là có cái không lẫn trong cái sắc, phải không? Đó. Thì ngược lại, ngoài này cái sắc nó cũng có cái không, cái không với cái sắc nó lẫn lộn nhau. Do đó cho nên có thể cắt nghĩa sắc tức thì không, không tức thì sắc ở trong kinh Bát Nhã là như vậy. Quý vị thấy đúng chưa? Như vậy thì cái không, cái trống không của lỗ mũi, của cái miệng ở trong con người, trống không trong sự vật, cái không đó có phải là tánh không chưa? Có phải chưa? Tới đây thì nghi rồi, phải không? Bây giờ tôi hỏi lại, cái không trống này với cái có bằng hình thức này thì quý vị thấy bên này có, bên này không, thấy bằng mắt. Còn cái không trống ở trong con người, ở trong sự vật, và cái có ở trong con người, trong sự vật, hai cái nó lẫn nhau đó, mình thấy nó bằng gì? Cũng bằng mắt. Mình biết lỗ mũi trống, phải không? Mình thấy lỗ tai trống, vân vân. Thì cái đó nhìn ở trong cái cây, nhìn trong sự vật có những cái thưa hở, cũng là bằng mắt thấy nó trống. Như vậy thì cái trống mà thấy bằng mắt á, thì cái trống đó là cái không của cái gì? Thường thường ở trong thân chúng ta, kinh dạy nó là mấy đại, có chỗ nói tứ đại, có chỗ nói lục đại, có chỗ nói thất đại. Như vậy tứ đại thì ai cũng thuộc hết, nhưng mà lục đại thì thêm gì? Sắc là đất, nước, gió, lửa, gì nữa? Không, thức là sao? Còn nếu nói theo kinh Lăng Nghiêm là thêm cái nữa là kiến. Như vậy thì hoặc là lục đại hoặc là thất đại, mà cái không trong đó đó, cái không đại đó là cái không cũng do mắt thấy. Không ở trong con người, ở trong sự vật, cái không nó cũng do mắt thấy. Như vậy từ cái không thô đối với cái không, cái có thô, mình thấy, mình nói có, nói không, đối đại. Rồi tới cái không tế, cái không tế là cái không nó nằm ở trong cái sắc, hoặc là cái sắc nó nằm ở trong cái không mà quá tầm mắt mình. Thì cái đó tuy mắt nó không thấy, nhưng có kiến hiển vi vân vân sẽ thấy. Như vậy thì cái không, cái có đó nó cũng đều là đối đãi từ cái hình thức và cái trống rỗng, hình thức đông đặc và cái trống rỗng. Như vậy thì đó, cái không nó cũng chưa phải là sắc tức thì không. Như vậy thì quý vị mới thấy sắc tức thị không trong kinh Bát Nhã là chỉ được cái gì, cái không nào đứng trên lập trường nào mà nói không, hay là nói cách khác, đứng trên lập trường nào mà nói tánh không? Bởi vì khi nãy tôi nói tánh không duyên khởi, quý vị nhớ, tánh không duyên khởi tức là căn cứ theo các kinh A Hàm, Phật nói tất cả pháp không tự có mà duyên hợp mới thành, phải không? Bởi duyên hợp mới thành, cho nên không một pháp nào tự nó có nguyên thể của nó, mà đều là từ cái không duyên hợp mới thành có. Thí dụ như một đống cát hay một đống lúa, đống gạo, thì thấy từ không có gì đem cát gom tụ lại thành đống thì gọi là đống cát. Nếu những cái cát này phân tán ra rời hết thì đống cát còn không? Như vậy thì đống cát nó có là duyên tụ lại mà có, đống cát không có là do duyên tan ra thì không. Duyên tụ, duyên tán, thành có, thành không. Mà nếu trước đống cát nó có nguyên thể, không phải đợi nhiều hạt cát tụ lại thành, thì như vậy là đống cát là cái đã sẵn có. Mà bây giờ có cái đống cát nào nguyên sẵn có không? Nếu nguyên sẵn có thì khỏi cần các cái hộp cát gom lại, mà đợi cát gom lại mới có, thì cái thực thể của cái đống cát nó không có. Mà thực thể đống cát không có thì gọi đó là gì? Là tánh không. Nói đống cát cho dễ nhận dễ hiểu thì nơi con người chúng ta cũng vậy. Con người chúng ta nếu trước nó có nguyên vẹn, không đợi duyên hợp thì chắc phải đợi cha mẹ sanh, phải không? Mà phải đợi đủ, có cha mẹ, có đủ tất cả những cái điều kiện hợp lại nó mới thành hình. Như vậy thì con người là cái hình sắc này, tánh nó là không, duyên hợp mới có. Nói đống cát, nói con người, thì bây giờ quý vị nhìn tất cả muôn sự muôn vật trên thế gian này, có cái nào ngoài cái tánh không duyên hợp rồi tạm có hay không? Như vậy thì từ con người, từ sự vật nhỏ lớn ở trong vũ trụ này đều là không có cái nguyên thể trọn vẹn từ buổi đầu, mà đều là do đợi duyên hợp mới có. Cái nào cũng thế hết. Thì như vậy thì không có cái nguyên thể từ ban đầu đợi duyên hợp mới có, thì đó là tánh không. Như to đối với chúng ta là quả đất to nhất, nhưng mà quả đất chúng ta cũng là duyên hợp. Như vậy thì quả đất là tánh không duyên hợp, rồi cái nhà cũng tánh không duyên hợp, cây cây, cây bàn, cái ghế đều tánh không duyên hợp. Như vậy thì cái tánh không đó chúng ta thấy nó bằng cái gì? Thấy bằng cái gì? Đó là một cái chỗ mà nói cho tất cả phải chú ý. Nếu mà chúng ta thấy bằng mắt á, thì cái không nó thuộc về không trống rỗng đối với cái có. Còn cái tánh không của muôn pháp đợi duyên hợp mới có đó, thì cái tánh không đó mình thấy, mình biết bằng cái gì? Đó là thấy bằng trí tuệ. Cho nên bát nhã, bát nhã là trí tuệ. Trí tuệ mới thấy được cái tánh không đó. Tánh không đó nó không phải là cái không trống rỗng của cái hư không, mà cái tánh không đó là biết mọi sự vật không có một cái nguyên thể trọn vẹn từ ban đầu, mà đợi duyên hợp mới có, và không có cái nguyên thể đó cho nên gọi là tánh không. Tánh không duyên hợp mới có, mà tánh không duyên hợp mới có, thì cái có đó là có làm sao? Là có làm sao? Có là hư dối, là tạm bợ, là quyển quá, phải không? Nếu nó có nguyên thể trọn vẹn, không đợi hợp thì nó không có tan, không tan thì không mất, thì nó có luôn. Còn bây giờ không có cái tự tánh, đợi duyên hợp mới có cái hình tướng, mà duyên hợp mới có hình tướng. Hình tướng có đó là hình tướng duyên hợp, mà duyên hợp thì tạm bỡ, là hư giả, như đống cát. Bây giờ chúng ta gom lại là một đống, nếu mà lấy cái giá dít nó quăng tí tùng hồi thì kiếm đống cát có không? Kiếm mất. Như vậy thì đống cát nó có là lúc duyên đủ thì nó tụ, duyên thiếu thì nó tan, không có một cái lẽ thực. Như vậy sự có của nó là có một cách tạm bợ, có một cách huyễn quá, chứ không có thiệt. Cho nên quý vị thấy kinh Kim Cang Phật nói chúng ta muốn được giác ngộ phải làm sao? Chỉ cần có một câu: nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Hết sức là giản đơn. Ta thấy các tướng mà không có một cái tướng thật, đó là thấy Phật. Tại sao? Bởi vì tất cả tướng đều là duyên hợp, đều là duyên hợp, là hư giả. Mà hư giả cho nên không có một cái tướng thật. Không tướng thật là phi tướng. Mà thấy tất cả pháp không có tướng thật là thấy Phật, tức là thấy được cái trí tuệ giác ngộ. Như vậy thì tìm cái trí tuệ giác ngộ ở đâu? Ở một cái nhìn, cái biết đúng như thật. Như vậy thì nếu chúng ta biết thân này là duyên hợp thì chúng ta kết luận ra sao? Duyên hợp thì hư dối, phải không? Hư dối thì còn chấp ngã không? Có chấp ta thiệt không? Bởi vì tất cả chúng ta, Phật bảo rằng sống trong mê lầm, sống trong vô minh, cho nên không thấy được như thật các pháp. Các pháp đã là duyên hợp, mà duyên hợp là hư giả, mà chúng ta cứ thấy thật không à? Phải không? Mình thật, đồ đạc thật, tất cả cái gì cũng thật hết. Mà nếu thấy mình thật, sự vật thật, vân vân, con người thật, sự vật thật, thì đó gọi là chấp ngã chấp pháp. Người từ chấp ngã chấp pháp mà nó đi tới mọi cái đấu tranh, mọi cái tàn sát, rồi giành giật cướp bóc đủ thứ, từ cái mê lầm đó. Bây giờ chúng ta thấy bằng trí tuệ bát nhã, nhìn thấu rằng tất cả pháp duyên hợp đều là hư giả. Thân này là duyên hợp, thân này là hư giả. Cái bàn là duyên hợp, cái bàn là hư giả. Tất cả các sự vật trên thế gian này đều là duyên hợp, mà duyên hợp thì đều là hư giả. Mà đều là hư giả thì có chấp vào cái gì? Thử quý vị thấy chấp cái gì? Bởi vậy kết luận kinh Kim Cang thì Phật dạy mình phải quán sao? Nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn, bào ảnh, như lộ, diệt như điện, ưng tác như thị quán. Phải dùng trí tuệ bát nhã của mình soi thấu tất cả các pháp, nó như là mộng, như là huyễn quá, như là bọt, như bong bóng, như điện chớp, như sương mờ, không có một cái gì thật hết. Thấy như vậy là chúng ta thấy đúng bằng trí tuệ bát nhã. Nhưng bây giờ chúng ta tu lâu lắm rồi, ta thấy được vậy chưa? Thấy vậy chưa? Hay là thấy mình thiệt, người thiệt, thấy tất cả cái gì cũng thiệt hết, cho nên là phiền não càng ngày, phải không? Mình thiệt thì cái gì được cũng là thiệt, cái gì mất cũng là thiệt, thì cái buồn, cái vui, mình thiệt là lời khen cũng thiệt, lời chê cũng thiệt, cho nên phiền não. Rồi nếu thấy mình là hư dối, là tạm bợ, thì tất cả cái khác làm sao? Qua cái mình nó là hư dối rồi, tất cả cái đến với mình cũng là hư dối hết. Mà hư dối thì có gì đâu mà phải khổ, có cái gì phải buồn. Sự sống chết cũng là trò chơi thôi, có thiệt đâu mà quan trọng, phải không? Cho nên cái trí tuệ Bát Nhã là cái gốc, là cái nền tảng của sự tu. Sở dĩ ở thiền viện đêm nào cũng tụng Bát Nhã là vì ý đó. Nếu mà nhìn tất cả pháp đúng như thật, như thật tức là duyên khởi, tánh không duyên khởi, tánh không duyên khởi, cho nên có là hư, là dối, là không thật. Biết rõ vậy, thấy đúng như vậy thì chúng ta cười cả ngày, không có gì phải là buồn, phải khổ. Giả như thân này bệnh, ai đó nói sẽ chết nay mai thì cũng cười thôi, có họp thì có tan, phải không? Nó là cái tạm bợ, cái giả dối. Nhưng giờ quý vị tự kiểm lại, căn cứ trên con người, nếu con người là thật á thì tổ tiên mình tới giờ chắc cũng còn, cũng còn ngồi đó để cho mình lại, phải không? Tổ tiên mình đi hết, tới ông cố mình, bà cố mình đi, ông nội mình, bà nội mình đi, rồi cha mình, mẹ mình đi, rồi tới chừng mình cũng đi hết. Nó có thiệt ở đâu? Tụ rồi tan, không thiệt, mà cứ ngỡ là thiệt. Có phải là mê lầm hay không? Như vậy thì trí tuệ và mê lầm ở bên cạnh nhau thôi. Thấy thân này là thiệt, thấy các pháp ở ngoài là thiệt, đó là mê lầm. Bởi vì không có căn cứ trên tánh không duyên khởi. Tánh không duyên khởi cho nên các pháp không có một pháp thiệt. Như vậy thì chúng ta tu mà muốn đi tới chỗ an lạc, tự tại thì phải thấy rõ được cái tánh không. Thấy rõ được tánh không của các pháp, ngày đêm qua lại nhìn thấy muôn sự muôn vật, không có cái gì là trói buộc mình, không có cái gì là cái làm phiền lụy mình hết. Bởi vậy nên cái trí tuệ Bát Nhã là cái sức mạnh phi thường, nó giúp chúng ta phá tan hết mọi cái khổ đau, mọi cái phiền lụy. Mà chúng ta tụng hoài mà không có phá nổi chút nào hết, phải không? Bởi vậy cho nên nói tới cái tu á, lời Phật dạy không có cái lời nói suông, nói rỗng, mà cái lời nói chân lý. Như vậy thì chúng ta thấy được cái chân lý đó rồi thì ở giữa đời này chúng ta không có cái gì gọi là cái đáng sợ, không cái gì gọi là cái phiền hà hết. Nên cuộc đời là như vậy, bản thân mình là như vậy, có gì đâu mà quan trọng. Cái thân hữu vại nó muốn rã rời mà cứ tưởng nó thiệt, vô lý làm sao, phải không? Làm sao nó thiệt được? Thì như vậy chúng ta phải nhìn cho thấu suốt, tường tận trước việc rồi đến hiện giờ, một cái dòng sinh diệt không có dừng, từ lớp người này đi qua lớp người kia tới, lớp người kia qua lớp người sau tới, cứ như vậy sinh ra rồi diệt đi, sinh diệt không dừng. Thì thiệt ở chỗ nào? Chỉ là cái thời gian nó khác, nó xa hơn một chút đối những cái tạm bợ kia, chứ thực ra đều là ở trong cái tạm bợ thôi. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái quan trọng của cái tánh không. Bởi vì mình thấu suốt được cái lý đó rồi thì mình mới thấu suốt được những lời Phật dạy trong kinh hay là những bài kệ của các tổ nói. Bởi vì trong kinh lúc nào Phật cũng nói rõ tụng kinh Bát Nhã để quý vị chấp không, hay là quý vị thấm nhận được cái lý tánh không dương khởi? Không bao giờ người tụng kinh Bát Nhã mà chấp không. Chấp không là đây có hay không là ngu sướng, phải không? Bởi vì tất cả pháp nó sinh ra là do duyên, bởi duyên hợp nó có, cho nên cái gì duyên hợp thì cái đó là tánh không. Nếu mà nó là nguyên có, nguyên sẵn thì phải nói duyên hợp. Quý vị thấy phải không? Mà cái nhà, cái chùa mình đó, duyên hợp là nó sẵn. Thì trước đây, trước 75, cái chùa có không? Bây giờ có cái chùa thì mình cứ nhìn cái chùa, nó chùa thiệt. Thiệt đâu? Từ cái cát duyên tụ lại thành một cái hình thức rộng to thế này, đó là cái tướng của duyên. Mà đã là của duyên á, thì nó có thể gặp cái duyên ngược lại thì nó tan hoại, chứ nó không còn hoài. Dù chắc mấy, kiên cố mấy cũng có cái duyên ở lòng, chứ không phải chứ không bao giờ còn nguyên được. Thì hiểu như vậy, thấy được như vậy, thì chúng ta không còn chấp một pháp nào ở thế gian này là thiệt. Mà không chấp thiệt thì chúng ta sẽ làm sao? Sẽ khùng, sẽ điên phải không? Hay sẽ cái gì? Sẽ mở sáng và mắt trí tuệ Bát Nhã. Đó là sống bằng trí tuệ Bát Nhã, phải không? Như vậy thì cái trí tuệ Bát Nhã nó quá là quan trọng, quá là thiết yếu. Cho nên ở đây tôi có dẫn một vài cái thí dụ, ở sau này tôi sẽ nói rõ. Như vậy thì cái hiểu được cái lý tánh không á, là chúng ta hiểu được cái duyên hợp hư dối. Mà cái lý duyên hợp nó phát xuất từ kinh nào? Tức là những kinh A Hàm. Từ những kinh A Hàm nói các pháp duyên hợp. Duyên A Hàm nói cái này có nên cái kia có, cái này sanh nên cái kia sanh, cái này diệt nên cái kia diệt, vân vân, đều là lý nhân duyên tương quan, cái này cái nọ cái kia, chứ không có nguyên một cái gì. Như vậy thì từ nhân duyên hòa hợp, mà nhân duyên hòa hợp thì tới cái hệ Bát Nhã nói nó tánh không, phải không? Trên kia nó duyên hợp cho mình dễ hiểu, rồi tới đây nó tánh không để chỉ thẳng cái bản chất nó cho mình nắm cho vững. Biết được tánh không thì cái duyên hợp là hư dối. Như vậy thì từ chẳng thứ nhất là do tánh không, bởi tánh không cho nên duyên hợp có tướng, có tướng cho nên tướng đó là hư dối. Tánh không, duyên hợp là hư dối. Như vậy chúng ta nắm vững được cái đó. Như tôi thường ví dụ cụ thể nhất, cái tai tôi co lại, quý vị nói cái này là cái gì? Ai cũng gọi là nắm tai. Nắm tai tại sao có? Nó sẵn có cái nắm tai từ thủy chí chung, hay là mới qua năm ngón lại thành nắm tay, phải không? Như vậy thì nắm tay nguyên tánh nó là không, đợi năm ngón co lại thành có, thì cái có này là có duyên hợp. Và duyên hợp bây giờ năm ngón buông ra kiếm nắm tay có không? Thì là hợp rồi, tan ra thì không còn. Như vậy thì cái tánh không, rồi duyên hợp mới thành tướng. Và duyên hợp thành tướng, duyên hết thì tướng phải mất. Như vậy thì nó cái nắm tay là thiệt hay là giả? Quý vị nói nắm tay thiệt hay giả? Ai lại dốt nát gì nói nắm tay thiệt được, phải không? Nó thiệt chỉ có một thời gian rồi buông ra là không còn, làm sao thiệt? thì cái nấm thai là chỉ thời gian ngắn, quý vị dễ hiểu. Thân chúng ta, sự vật chung quanh chúng ta cũng thế thôi, cũng là duyên hợp. Nếu duyên hợp thì tánh nó là không, đợi duyên hợp mới có, duyên hợp mới có, cho nên có là tạm bợ, có là hư dối. Như vậy mà ở trong đây bao nhiêu tăng ni, có người nào nhìn thấy các pháp duyên hợp là hư dối? Từ sớm tới chiều thì thấy vậy hết không? Ai thấy được vậy chưa? Nếu thấy được như vậy á là trí tuệ bát nhã, còn chưa thấy như vậy á thì cái gì? Là vô minh. Như vậy thì tu lâu quá rồi mà chúng ta chưa có lột xác được cái vỏ vô minh, phải không? Bị nó gò bó, nó cuốn tròn chúng ta trong đó, gỡ không ra. Cho nên tu mà phải thoát được cái vỏ vô minh đó thì chúng ta mới thấy giác ngộ. 12 nhân duyên mà cái gốc để có 11 cái sau là cái đầu cái vô minh. Như vậy thì cái dòng sinh tử là gốc từ vô minh. Thì hiện giờ chúng ta tu thì tu mà cái vô minh nó vẫn còn ám ảnh, còn làm chủ chúng ta hết bao nhiêu phần trăm. Nếu thấy thần thiệt là vô minh, bây giờ quý vị hiện giờ xét coi một ngày mình bị cái vô minh chiếm hết bao nhiêu, 12 giờ nó chiếm bao nhiêu giờ? Gần như chiếm trọn à. Như vậy thì tu mà không ra khỏi vô minh, mà không khỏi vô minh làm sao giác ngộ? Đó là cái chỗ mà lâu nay mọi người tu, tu là tu mà giải thoát không bao giờ giải thoát, là tại chỗ đó. Cho nên khi thấy cái này, tôi nhìn nó, tôi thấy nó quá là hay. Mà thấy được cái lý này thì quý vị, như tôi nhắc lại, tánh không, duyên hợp, giả có, duyên hợp, gọi là duyên khởi, tánh không, duyên khởi, mà duyên khởi thì giả dối, tạm bợ. Như vậy thì thấy được tánh không là biết duyên hợp, duyên hợp là hư dối. Phải biết được cái thứ ba nữa. Bây giờ duyên hợp là ai cũng nhận, phải thân này duyên hợp, mà lại nói thiệt, vô lý không? Phải không? Nếu tánh không duyên hợp và duyên hợp là hư dối, cái gì duyên hợp là hư dối hết? Như vậy thì chúng ta biết duyên hợp mà không dám nói hư dối, hay không dám biết tới cái hư dối. Mà nếu không hư dối thì chắc còn hoài, không có hoại. Mà ai nó cũng hoại từ từ đấy mà không hư dối sao được. Trong đây có vị nào mà từ cha mẹ sanh tới giờ nguyên vẹn, không có hoại, không có tăng, không có giảm gì không? Luôn luôn là cái dòng sinh diệt tăng giảm. Mà sinh diệt tăng giảm là hư dối mà chúng ta lại không thấy, có phải là vô minh không? Vô minh thật là sâu, thật là đậm. Mà cứ ngỡ mình tu là thoát vô minh rồi, ở trong chúng mà lỡ ai đó nói huynh vô minh quá, giận không? Chắc giận đùng đùng lên. Mà giận đùng đùng tức là thú nhận ta là vô minh, phải không? Chứ là nói mình vô minh, mình không có vô minh thôi chứ có gì giận. Mà giận đó là thú nhận mình là vô minh. Đó, tất cả chúng ta tu, cái gốc mà chúng ta không nắm vững, mà không nắm vững được thì sự tu làm sao biết? Như vậy thì đêm nào cũng 3 lần tụng bát nhã là để nói là mở cái mắt trí tuệ ra, thấy rõ các pháp là hư dối, tánh không. Cho nên tánh không nó không phải cái gì hết, không nhãn nhĩ tí thiệt thân ý vân vân, tất cả căn trần đều nó không phải. Vì cái tánh không là cái lý do trí tuệ bát nhã thấy biết cái lý đó, bởi tánh không nên mới đợi duyên hợp thành có, mà duyên hợp thành có cho nên nó là hư giả. Như vậy thì chúng ta nắm cho thật vững cái đó là chúng ta hiểu được cái tánh không. Như vậy cái tánh không không phải là cái không đối với cái có, mà tánh không là để chỉ tất cả sự vật tự thể không có, đợi duyên hợp mới có, đó là tánh không. Tự thể không có, đợi duyên hợp mới có gọi là tánh không. Như vậy cái tánh không nó là cái gì? Nó không là cái gì hết. Cho nên không tất cả các pháp sáu căn sáu trần đều không, rồi kể cả tứ đế thập vị chân dương cũng không. Bởi vì Phật đối với bệnh mà cho thuốc, thì bệnh hết thì thuốc cũng bỏ, cũng không có cái thiệt. Tánh không là một cái lý thật để chúng ta nhân đó mà nhìn thấy sự vật tướng duyên hợp là hư dối. Thấy rõ như vậy, mà bây giờ ai thừa nhận thân này là duyên hợp thì phải thừa nhận cái thứ hai là sao? Là hư dối. Còn cái nó thật chứ thì không có hư dối. Mà không hư dối tức là không phải duyên hợp. Mà có ai dám nói thân này không phải duyên hợp đâu, phải không? Như vậy thì đã thấy thân duyên hợp là phải biết thân hư dối. Đó, đó là một cái lẽ thật. Tôi nói cho thật rõ cho quý vị nhớ như vậy. Mà nếu chúng ta nắm được cái lẽ thật đó rồi á, thì cái công dụng phi thường. Như hồi nãy đó, nói rằng nếu mà mình biết các pháp không phải có cái tướng thật thì đó là thấy Như Lai, phải không? Thấy Phật rồi. Bởi vì đó là trí tuệ đầy đủ. Còn mình thấy thiệt đó, là mình thấy mê lầm. Như vậy thì quý vị thấy cái mê lầm và cái trí tuệ, hai cái nó cách nhau bao xa? Phải cần có cái gì nữa nó mới có không? Phải cần cái gì nữa không? Không có cần cái gì hết. Chỉ cần như trở bàn tay, mê là úp, ngộ thì ngửa, phải không? Nó là thấy rõ thân này là hư dối. Bây giờ quý vị thấy thân này duyên hợp là hư dối, rồi quý vị có khổ không? Nếu thân này hư dối là chửi mình thiệt không? Thân đã không thiệt thì cái chửi cũng không thiệt. Rồi có những cái gì buồn vui cũng là không thiệt hết. Thì cả ngày là cười, không có bẩn biểu gì hết. Phiền não từ đâu mà ra? Thì như vậy mọi thứ phiền não đều là từ cái thấy thân thiệt. Cho nên giáo lý nguyên thủy thì Phật bắt mình phải thấy thân này vô ngã, phải không? Năm uẩn hợp là vô ngã. Lên bát nhã thì đó tánh không, duyên hợp hư dối. Mà đó là một cái lẽ hết sức là chân thật, mà tội nghiệp thai chúng ta mê lầm muôn kiếp. Phật nói thì tin, mà nhận hiểu thì không dám nhận. Sống được thì nó không dám sống. Tin Phật nói, Phật nói thì sáng suốt, Phật nói là trí tuệ, mà mình ưng sống với cái mê à. Như vậy đó. Cho nên cái tu nó khó tâm về là tại vì chúng ta mê. Chứ nếu mà chúng ta tỉnh như là Phật dạy thì tu không có gì khó hết. Bây giờ hỏi tất cả phiền não làm cho tâm chúng ta bất an từ đâu mà ra? Đều là chấp thiệt cái này thiệt cái nọ mà ra, có gì đâu. Bây giờ biết rõ không có một pháp thiệt thì phiền não theo đó rơi rụng hết. Cho nên tôi dẫn trong chín đạo ca của ngài Quyền Giác, ngài nói cái công dụng của bát nhã, quý vị nghe nhớ không? Ngài nói rằng đại trượng phu bính huệ kiếm, rồi kế là gì? Bát nhã phong hề kim can diệm. Hai câu đó thôi thì quý vị thấy cái người đại trượng phu cầm cái kiếm trí tuệ, kiếm trí tuệ là kiếm bát nhã đó, thì bát nhã phong hề kim can diệm, bát nhã là cái trí tuệ đó là một cái món đồ sắc bén, cái gì nó cũng chặt đứt hết, cái gì đến nó cũng rơi rụng hết. Rồi kim cang, tại sao nó kim cang? Bởi vì cái đó không ai, không cái gì mà phá nó được hết, cho nên nó như đống lửa cháy rần rần vậy, quăng cái gì vô nó cũng tan, cũng nát hết. Như vậy thì chỉ cần có trí tuệ Bát Nhã, cần có trí tuệ kim cương, thì tất cả phiền não, tất cả khổ đau đều bại hoại. Tới nó là tiêu tan, gặp nó thì đều dứt hết. Bởi vậy nên rồi Ngài nói hai câu kế: phi đảng năng tồi hoại đạo tâm, tảo tằng lạc khước thiên ma đảm. Chẳng những hay tồi phục hay là dẹp trừ cái tâm ngoại đạo, mà nó còn tảo tằng, tức là sớm tình làm cho thiên ma phải rung cái mặt nữa, mà cũng phải rớt mặt nữa. Mà thường mình nó vỡ mặt chấm, nó rụng mặt. Ở đây Ngài nói thiên ma cũng phải rơi cái mặt nữa. Thì như vậy chỉ có cái lý Bát Nhã này, nó không có một cái ngoại đạo nào mà bắt bẻ nó được. Cho nên khi mà biết các pháp tánh không, duyên hợp là hư giả, cái đó là thoát khỏi được cái chấp có, chấp không là hai bên. Hai bên gọi là biên kiến. Có đối với mắt Bát Nhã là có, là giả có. Giả có, giả có thì nó không phải là không, mà cũng không phải thật có. Không thật không, không thật có, mà hiện tiền mắt thấy, tai nghe. Như vậy thì cái đó là lý trung đạo. Trung đạo là chỗ đó, nó là lý thật. Còn thế gian mình chứ nó có là thật, không là thật, bên nào cũng thật. Cho nên cái đó là cái thấy không đúng lẽ thật, gọi là chấp một bên. Cái này biết rõ tánh nó là không, duyên hợp với hư dối, cho nên không phải là không ngơ đó, mà cũng không phải là có thiệt. Cho nên dùng hình ảnh mặt trăng ở dưới hồ. Mặt trăng ở dưới hồ là có hay là không? Xác định là không cũng không được, mà xác định là có thật cũng không được. Như vậy cho nên nó là bóng, là huyễn hóa, đó là cái lẽ thật. Còn nói mặt trăng là có thật ở dưới hồ là ngu xuẩn. Nói mặt trăng là không ngơ, tại sao mắt mình thấy? Như vậy thì nó là cái tướng duyên hợp hư giả, cho nên nó là cái bóng, không phải thiệt. Không thiệt mà mình chấp nó là thiệt là ngu đó. Thân này cũng vậy, sự vật chung quanh cũng vậy. Như vậy thì những cái lý luận của thế gian, của ngoại đạo, thì họ cứ lý luận một bên, cho một cái này một cái kia tạo nên. Ở đây không, duyên hợp. Mà duyên hợp thì tất cả là hư giả, cả là cái trí tuệ đúng như thật. Cho nên nó phá hết những cái chấp. Rồi kể cả thiên ma, thiên ma nó dụ dỗ mình là dụ dỗ bằng cách nào? Thí dụ người hiếu sắc thì nó cho thấy người đẹp để nó dụ dỗ, còn người hiếu danh hiếu lợi thì nó cho mình được tài lợi dụ dỗ. Nhưng mà sắc mình biết quyển quá, tài lợi biết quyển quá, thì thiên ma nào dụ mình được? Nó tới mình nó cũng phải rụng mặt, vỡ mặt á. Như vậy mới thấy cái lý kim cang, lý Bát Nhã nó hay như vậy đó. Mà tại mình không có dùng, có kiếp mà không dùng. Cho nên hồi xưa trong cái bài tụng mỗi tối tôi hay nói đó, tai gì đó kiếm trí tuệ không rời, mà người ta rời hoài, ta bỏ nó vô trong vỏ chứ không có rút ra. Cho nên rồi tuy có kiếm trí tuệ mang cái đó, mà ma nó cứ dẫn cột mình, nó trói mình, nó dẫn đi. Đó là tại chỗ đó. Cho nên phải thấu suốt được cái lý bát nhã. Mà thấu suốt được lý bát nhã thì tất cả những cái gì làm phiền lụy mình á, nó đều rơi rụng hết. Mà người tu không còn cái gì phiền lụy nữa thì dễ tu hay khó? Như vậy thì đó là cái bước đường để đi tới Niết Bàn, dễ như trở bàn tay. Nên đạo Phật là đạo giác ngộ chỗ đó, đó. Thấy đúng như thật, tột cùng là thật, chứ không phải thấy nửa chừng, thấy mơ màng. Mà lâu nay chúng ta tu thật là lơ là. Đó là tôi nói về tánh không. Quý vị có lãnh hội được cái đó chưa? Lãnh hội cho sâu nha. Một lần tỉnh là không được mê lại nha. Chứ còn nghe thì tỉnh mà về nhà cái mê đó là cái đó không tốt. Muôn đời cũng không ra khỏi sinh tử. Bây giờ tôi nói cái chân không. Ở trên tánh không là tánh của tất cả pháp. Bây giờ chân không là cái tâm thể của các Phật, của tâm. Cái tánh không là tánh của các pháp. Chân không là thể của tâm, tức là tâm thể. Nhớ rõ, một bên này là các pháp, bên này là nội tâm. Tánh không là tánh của các pháp, rồi chân không là thể của tâm, cho nên gọi là tâm thể. Như vậy tâm thể là cái của mình, trong mình. Tánh không là cái tánh của muôn sự muôn vật. Cái gì có hình thức đều là tánh không. Còn tâm thể này nó khác. Cho nên tánh không thì duyên khởi, mà chân không thì diệu hữu. Quý vị phải nắm cho thiệt vững cái chỗ này. Chân không là diệu hữu. Đây tôi thứ tự để cho nói cho quý vị thấy. Và chân không là diệu hữu. Tại sao chân không là diệu hữu? Bởi vì quý vị nhớ Lục Tổ khi trình bày kệ thì ngài kết luận bằng hai câu chót là gì? Bản lai vô nhất vật, hà xứ nhá trần ai, xưa nay không một vật. Đó là chân không. Mà tôi nói là quý vị nhìn lại các tổ thấy rất là rõ. Như Tổ Huệ Khả sau khi được cái hướng tiến vào rồi tu, thời gian sau bạch như Tổ Đạt Ma, bạch Hòa Thượng, con dứt hết các duyên. Thì Tổ bảo phải chừng rơi vào không. Thì ngài nói rõ ràng thường biết không sao được. Rõ ràng thường biết mà không có một Phật. Tổ mới nói ông như vậy, ta như vậy, chư Phật cũng như thế. Đó là cái chỗ ấn chứng. Như vậy thì từ Tổ Huệ Khả thấy được cái lý chân không đó. Không một Phật, không còn một Phật gì để dính, để hết. Rồi tới Tổ Huệ Năng thì bản lai vô nhất Phật, cũng không có một Phật. Từ cái không có một vật đó là các ngài mới nói về bên cái thể thôi. Thể nó là không có một vật. Người đã không có một vật thì sao? Thì nó không ngơ không? Mà rõ ràng thường biết. Bây giờ quý vị chịu khó rất là tỉnh táo ngồi lại một mình 5 phút, 3 phút, không có một niệm nào dấy lên. Mắt, tai, mũi, lưỡi, toàn thân chúng ta ngồi hiển nhiên như vậy, lúc đó có biết hay không biết? Có biết hay không biết? Không có một ý niệm nào dấy lên hết. Không trải ra một cảm nào, cứ ngồi nghiễm nhiên tự tại 5 phút 3 phút không có một niệm, lúc đó có biết hay không biết? chim kêu nghe, người đi thấy, gió thổi nghe mát, biết tự nhiên, rõ ràng thường biết mà không có một niệm, phải không? Như vậy thì cái đó có phải chân không hay không? Còn bây giờ chúng ta biết bằng cách duyên bóng dáng người, duyên theo sự vật, biết bằng cách phân biệt chia sẻ, thì cái biết đó là cái biết của cái sinh diệt. Cho nên biết đó là biết của cái dụng, chứ không phải cái thể. Cái thể hằng nhiên sẵn ở mình, mình không chịu nhận, mà nhận cái biết dụng đó, phân tích cái này, chia sẻ cái kia, cho đó là cái mình đó. Mình khôn, mình này kia kia nọ qua cái biết đó. Còn cái biết thường nhiên không một cái bóng dáng gì ở trong đó hết, thì cái biết đó là bỏ quên. Cho nên chư tổ, chư Phật dạy mình tu là đến cái chỗ không còn một niệm vọng tưởng mà hằng tri hằng giác. Đó là cái chỗ thật. Mà cái đó đâu phải là kiếm ở đâu, nó sẵn sàng hết. Chỉ cần nó là đừng giới niệm, đừng chạy theo cảnh, thì cái biết rõ ràng. Chứ phải chi nếu cái suy nghĩ là tâm mình là mình á, thì khi không có nó là mình như cây như gỗ, mới phải không? Cũng như nói rằng cái đèn điện nó cháy là nhờ điện, khi không có điện thì đèn nó tối thui, nó không biết gì hết, nó không có chút ánh sáng, thì đó là do điện. Còn bây giờ nếu mà cái suy nghĩ là cái biết thiệt của mình á, thì khi không suy nghĩ là mình tiêu đuổi rồi, mù mịt đâu có biết gì nữa. Mà chính không suy nghĩ mà mình vẫn biết rõ ràng. Cái biết rõ ràng nó không có hình tướng, nó không có một cái bóng dáng gì hết. Cho nên là mình dễ quên, có mà không nhận. Bởi vậy nó cởi trâu mà đi tìm trâu đó, phải không? Ở dưới sông mà kêu khát nước, cái khát đó nó sẵn sàng như vậy mà không bao giờ chịu nhận. Nhận cái thân duyên hợp hư dối là thật, nhận cái tâm nghĩ tưởng lăng xăng là tâm mình, nhận hai cái giả làm cái mình, rồi cái thật mình không ngó ngàng tới, bỏ quên lửng đi. Cả ngày quý vị thấy mình đang sống với cái tâm nào, tâm thật hay là cái tâm con khỉ? Chắc là tâm con khỉ không, phải không? Nó nhảy nó chạy tứ tung hết, sống với cái tâm đó là. Rồi lại còn ngồi lại cái phê bình người này, chê trách người kia đủ thứ hết, thì bằng cái tâm đó chứ gì. Mà cho cái đó là mình, mà không ngờ là cái hư dối. Nếu nó thiệt mình á, thì khi nó lặn xuống mình không còn, mình không biết gì nữa. Nó lặn mình còn rõ ràng thường biết. Như vậy mới thấy rằng chúng ta mê lầm rất là đáng thương. Cái thật của mình đang có lại không nhớ, nhớ những cái giả dối tạm bợ, lấy đó là mình. Vì vậy mà Phật nói muôn kiếp muôn đời trôi lăn trong sinh tử là chỗ đó. Mê muội mà không ai chịu mình mê hết, cứ ngỡ là mình khôn, mình trí tuệ, mà không ngờ mình đang mê, đang lầm. Lấy cái giả làm cái thật không lầm là gì, phải không? Đó, thân giả cho là thật, tâm giả cho là thật, còn cái thật của mình là bỏ. Dạ. Sự nghiệp của cái đó là của mình mà mình không nhận. Cái tâm lăng xăng sinh diệt mà cho đó là tâm mình. Có khi nào quý vị không nói tôi nghĩ không? Vừa khởi nghĩ tôi nghĩ đó, hay là cái này là cái suy tính của tôi, vân vân. Cái suy tính và cái suy nghĩ đó là cái tạm bợ bóng dáng, không phải thiệt mình, mà nhận nó là mình. Bây giờ nếu quý vị không nhận cái suy nghĩ tính toán hơn thiệt phải quấy, thì quý vị có khổ không?